Chàng rể ma giới, chương 450, người đi đường đều biết, góc truyện audio.com, trên khuôn mặt của Trần Duệ lộ vẻ khó mà tin tưởng, kinh hãi hô lên. Lão sư, người, có thể trở thành một bộ phận năng lực của lão sư, người nên cảm thấy vinh hạnh, học sinh thân ái của ta. Cũng giống như 20 năm trước ta từng thu tên học sinh thiên tài Viomu vậy. Hiện tại, kỳ thực thì Hofford cũng không tệ, có thể lĩnh ngộ cả hai hệ, đáng tiếc là hỏa hầu còn chưa đủ. Hắn lại còn có Gustave chống lưng, nếu không ta đã sớm biến hắn trở thành đồ ăn của mình. Còn có không ít gia hỏa như ngươi, bao quát cả đại sư đồng minh, tất cả đều thành một bộ phận lực lượng của ta. Chẳng qua, so với bọn họ thì ngươi mới thật sự là một bữa ăn lớn. Nụ cười của Bennett càng trở nên tà ác, đắc ý quên hết tất cả cố kỵ, khoe khoang toàn bộ chiến tích của mình. Lão sư, người muốn thế nào? Người đừng có tới đây, bằng không ta la lên bây giờ. Miệng thì kêu như vậy nhưng trong lòng Trần Duệ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Lời thoại này có vẻ rất dễ khiến người ta hiểu nhầm. Đi gì, nghe như thầy giáo bất lương chuẩn bị rape chàng học sinh trong trắng ấy. Biên, ta thì thấy cô Ti Đi này khá giống mấy đứa gái lầu xanh treo biển trinh tiết thích bỏ cha còn làm trò. Tiếng cười của Bennett càng thêm lạnh lẽo, người có gào khàn cả cổ cũng vô dụng, nơi này đã được ta bố xuống tầng tầng ma pháp trận. Cho dù là các đại sư ở chế khí sư đồng minh ngay cạnh đây cũng không có cách nào nghe được thanh âm gì. Yên tâm, chờ ta dùng bí pháp đoạt lấy thiên phú ma nhãn của ngươi, ngươi sẽ nhanh chóng không còn cảm thấy thống khổ gì nữa. Nói xong, Bennett bước từng bước lại gần Trần Duệ, ánh mắt kia giống như một tên thợ săn nhìn vào con thú đã rơi vào cái bẫy hắn sắp đặt sẵn. Trần Duệ vô lực giãy giụa, nổi giận nói, không ngờ đường đường một chế khí đại sư đệ nhất ma giới lại là loại tiểu nhân ti tiện như vậy. Những người phải trải qua trăm ngàn gian khổ mới có thể trở thành đại sư hoặc những thiên tài chế khí đó không ngờ lại bị ngươi dùng thủ đoạn ti tiện để đoạt lấy thiên phú hoặc tài nghệ của bản thân. Ngươi không sợ khi sự tình bại lộ ra, mọi người đều biết thì ngươi sẽ chịu sự phỉ nhổ của chế khí đồng minh thậm chí là của cả thầy ma giới sao? Ai biết, chả ai biết hết, Bennett cười rộ lên không hề kiêng kỵ, biết được chân tướng chuyện này, tất cả đã không còn ở trên thế giới này nữa rồi. Tỷ như đại sư Phô Nhi Lua 20 năm trước người khác đều cho là hắn đã chết ở trong tầng thứ tư đại điện nhưng trên thực tế thì là bị ta diệt khẩu. Nói toạc ta chế khí sư hay đại sư ở trong chế khí sư đồng minh này đều là thức ăn ta nuôi dưỡng mà thôi. Càng là thiên tài, càng có tài năng kiệt xuất thì sẽ càng chết nhanh hơn bởi vì người mạnh nhất chỉ có một mà thôi. Trần Duệ cắn răng nói, người cứ như vậy mà trở thành đệ nhất đại sư sao? Vô sỉ thì làm sao, hiện tại ta đã là đệ nhất đại sư. Bennett cười ha ha, đáng tiếc bây giờ người có thiên phú hay là có thực lực đạt tiêu chuẩn quá ít hoặc không có năng lực gì đặc biệt không đáng để ta mạo hiểm. Nhưng người thì khác, thiên phú ma nhãn của ngươi quá mạnh, hiện tại đã đạt tới hình thái trung cực. Chỉ cần ta giành được ma nhãn của ngươi, chế khí thuật của ta liền có thể đề thăng lên một cấp, thậm chí còn có thể có được tinh thông đạo cụ. Như vậy thì ta có thể trở thành siêu cấp đại sư tinh thông tam hệ, vượt xa cái tên thiên tài Arthur mới nổi kia. Ngươi, quả thực là mỹ vị mà ma thần. Góc truyện audio.com, ban cho ta, thực lực chân chính của ngươi nhiều nhất chỉ là cao giai ác ma mà thôi, không nên thử phản kháng hay là kéo dài thời gian làm gì, sẽ không có bất cứ người nào tới cứu ngươi đâu. Bước chân của Bennett đột nhiên ngừng lại, bởi vì nhãn thần của Trần Duệ đột nhiên biến đổi. Nó trở nên lãnh tĩnh, thậm chí có thể nói là lãnh khốc. Ngươi nói nhảm nhiều như vậy là muốn ý chí của ta sụp đổ chứ gì? Bí thuật của ngươi chắc hẳn là lực lượng ám hệ kết hợp với thiên phú thôn phệ ký ức cùng với kỹ năng của người khác. Trần Duệ cười lạnh, đáng tiếc loại bí thuật này của ngươi, muốn thi triển thì ngươi phải trả một cái giá khá lớn. Hơn nữa, ý chí đối phương càng mạnh thì ngươi càng khó thành công, thậm chí còn bị cắn trả. Trừ khi ngươi thụ thuật tự nguyện, đây chắc cũng là duyên cớ mà rất nhiều đại sư có thể tạm thời còn sống nhỉ. Thân thể Bennett khẽ run lên, nụ cười cứng lại trên mặt. Ánh mắt trở nên không thể nào mà tin nổi. Ngươi, làm sao ngươi biết, nếu muốn người không biết thì trừ phi mình không làm. Trần Duệ lạnh lùng nói. Còn nhớ năm đó, ngươi đã dùng thủ đoạn ti bỉ gì để ám hại Saka đại sư chứ? Vì đại sư là người có kỹ năng tinh thông thuộc ra mạnh nhất nên ngươi đã thi triển quỷ kế âm thầm hạ độc sau đó cầm tù đại sư. Vì bức Saka đại sư nghe theo, ngươi còn bắt thê tử và nữ nhi của đại sư làm con tin uy hiếp. Sau cùng, thê tử của đại sư tự sát mà Saka đại sư may mắn được đệ tử yểm hộ mang theo nữ nhi chạy thoát thân nhưng lại bị hoàng tử Tirisfan bán đứng, sau cùng bị truy binh của ngươi bao vây, rơi vào độc vân thâm uyên. Bennett không phải là kinh hãi bình thường nữa. Ngươi, thì ra ngươi là đệ tử của Saka. Chẳng lẽ hắn không chết? Saka là một trong những đại sư lâu năm trong chế khí đồng minh của huyết sát. Đại sư có được danh tiếng tinh thông về thuộc gia nhất ma giới. Bây giờ hắn là Sky ở áo choàng hội xác thực có ân với Trần Duệ cho nên hắn cũng không phủ nhận cái quan hệ sư đồ kia. Hôm nay ta muốn vạch trần bộ mặt thật của ngươi trước mặt mọi người, báo thù cho lão sư ta. Bennett đã tỉnh lại từ sự kinh hãi, cắn răng nói. Không ngờ ngươi lại là đệ tử của Saka. Hừ, năm đó cứ cho là hắn có thể may mắn trốn thoát thì hiện tại mọi người đều biết Saka đã chết, cho dù có mơ tưởng trở về để lật đổ ta thì ta cũng có biện pháp đối phó với hắn. Hơn nữa, hiện tại, mạng ngươi còn khó giữ thì làm sao có thể vạch trần ta đây? Nếu hôm nay ngươi đã tự mình đưa tới cửa thì đứng nghĩ có còn mạng mà rời đi. Ma nhãn của ngươi ta nhất định phải có. Ta vốn cũng không định sống để rời khỏi đế đô. Ta tới đế đô chính là vì để vạch trần bộ mặt thật của ngươi mà thôi. Trần Duệ ha ha cười lớn. Hiện tại, bộ mặt thật của ngươi đã phơi bày ra trước mắt mọi người rồi. Bennett hừ lạnh, chung quanh đây đã được ta bày bố ma pháp trận mà nơi ngươi ở lại là một gian thực nghiệm thất đơn độc. Cho dù âm thanh có lớn thế nào thì cũng sẽ không truyền ra ngoài nửa phần. Ta quên nói cho ngươi biết, ta đã chế tác một loại đạo cụ nhỏ, gọi là microphone. Nó có thể phóng đại và truyền bá âm thanh đi khắp nơi. Nguồn thu thì ta bố trí trong gian phòng này, còn về nguồn phát thì ta đặt ở ngoài ký túc xá thực nghiệm thất nhà trọ phố lớn hẻm nhỏ trong đế đô. Trong tiếng cười của Trần Duệ lộ ra sự kinh miệt, ta đã sớm đoán được ngươi sẽ xuống tay với ta. Ngươi có biết ba ngày này ta đi khắp nơi để làm gì? gocchuyenaudio.com Không, Bennett kinh hãi, không thể nào, không có gì là không thể nào. Lời ngươi vừa mới nói, không chỉ là chế khí sư đồng minh mà cho dù là cả thảy đế đô cũng đều nghe thấy được rõ ràng. Mỗi người dân đi trên đường phố đều là một nhân chứng chứng minh cho tội ác mà ngươi gây ra. Lời của Trần Duệ không hề khoa trương. Hiện tại, mọi hoạt động trong chế khí sư đồng minh thậm chí là trên đường phố đều ngừng lại. Mọi người kinh ngạc lắng nghe thanh âm phát ra từ mọi ngõ ngách trong đế đô cả Turia và Mauena bên cạnh Beruan cũng không ngoại lệ. Kỳ thực phần lớn những cái microphone này là ám ma chuẩn bị trước để tán giải lại tín hiệu nào đó. Trần Duệ đi lang thang trong ba ngày này là để che mắt người mà thôi. Thân thể Bennett kịch liệt run rẩy. Hắn nhận thấy tên lý sát này chắc hẳn không phải nói khoác. Như vậy thì bộ mặt hắn thật hắn vẫn ẩn giấu nhiều năm, chẳng phải là. Bennett, ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi. Hiện tại ta đã đạt được mục đích của mình, Saka lão sư dù có chết thì cũng sẽ yên lòng nhắm mắt. Xem bộ dạng phẫn nộ này của ngươi thì chắc chắn là muốn băm ta thành vạn mảnh rồi. Đáng tiếc ngươi sẽ không có cơ hội đó đâu. Ta vốn không định có thể sống sót rời đi. À, ta đã quên nói cho ngươi biết một chuyện rất quan trọng. Ma nhãn của ta có một thiên phú, đó chính là tự bảo. Tự bảo, Bennett run sợ nhìn ánh mắt điên cuồng của Trần Duệ, một loại nguy cơ cường liệt dâng lên trong lòng. Hắn không thể quan tâm nổi chuyện bạo lộ hay không bạo lộ nữa mà xoay người muốn chạy trốn. Ngay sau đó, dân chúng trên đường phố nghe được một tiếng bành to lớn. Đồng thời, thanh âm thê lương của Bennett cũng vang lên, nghe vô cùng thảm thiết. Mà thanh âm của Lý Sát cùng không còn vang lên nữa. Không sai, Trần Duệ tự bảo và Bennett cũng vì Trần Duệ tự bảo mà trọng thương. Nhưng ai cũng đều không nghĩ đến, ngay trong tích tắc Bennett xoay người chạy trốn, vị liệt sĩ tự bảo nào đó đã tay nhanh mắt lẹ ném xuống một cỗ thi thể dự bị và một đạo cụ nổ tung. Sau đó, hắn mở ra tinh không chi môn, thong dong rời đi. Cho dù Bennett không quay đầu chạy trốn thì lấy thực lực của Trần Duệ, hắn muốn chơi trò che mắt hoặc là đánh ngất Bennett để diễn xong vở kịch cũng dễ dàng như bỡn. Beruan nghe thấy hai chữ tự bảo đã liều mạng chạy tới chỗ thực nghiệm thất của Trần Duệ. Turia và Mauena càng nhanh hơn nhưng mà thanh âm bạo liệt kia đã triệt để phá hủy hy vọng của ba người. Thân thể Beruan lắc lư gần như là té ngã trên đất, may mà được Mauena nhanh nhẹn đỡ được. Kính mắt của Beruan rơi xuống đất, nước mắt không cách nào ức chế mà tràn mi. Lần trước khi rời khỏi Whisper Sơn Trang, hắn đã nói một câu. Câu nói quyết tuyệt kia vẫn còn vang vọng bên tai nàng. Chúng ta không phải là người cùng một thế giới. Lý Sát đã sớm có tâm quyết tử, không trách được. Trong mắt Turia đại sư hồng lên, trên khuôn mặt hiện lên vẻ chợt hiểu đau xót. Thì ra là thế, thì ra mọi người đã hiểu nhầm Lý Sát. Hắn là đệ tử của Saka đại sư. Mà chân tướng Saka qua đời, không ngờ là bị tên Bennett vô sỉ kia hại chết, thảo nào với tính cách của Lý Sát không ngờ sẽ lại phản sư. Mục đích chân chính của hắn là muốn liều mình báo thù cho lão sư của mình, vạch trần bộ mặt thật của Bennett. Lúc này, hắn nắm chặt bàn tay run rẩy của thê tử Maweina, trong ngực còn ôm lấy con gái đang không ngừng thống khổ khóc giống lên. Lập tức đi thực nghiệm thất, gocchuyenaudio.com, gọi tất cả đại sư cùng chế khí sư, không thể để cho đệ tử của chúng ta chết vô ích. Ngữ khí của Maweina lộ ra sự kích động và phẫn nộ. Tiếng kêu gào của Bennett vẫn không ngừng thông qua microphone mà truyền vào tai mọi người. Tên gia hỏa đáng chết vạn lần này vậy mà vẫn còn chưa chết. Câu nói của Maweina không nghi ngờ là đã thừa nhận thân phận đệ tử Lý Sát. Đây cũng là suy nghĩ trong lòng Turia đại sư. Turia hít sâu một hơi, kiên định nắm lấy tay thế tử, nhanh chóng bước tới đại lâu của chế khí sư đồng minh. Microphone được ám ma tán giải khắp nơi, thêm một ít phiến động nho nhỏ nữa, chuyện tình Bennett nhanh chóng đã dấy lên một hồi phong vân. Những người nghe được cuộc đối thoại kia đều không ngừng thảo luận về nó. Rất nhanh, Prizen đại đế cũng bị kinh động. Đại hoàng tử Lanka nhận mệnh chạy đến chế khí sư đồng minh thì Bennett đã thương tích đầy mình, thoi thóp còn một hơi thở. Chung quanh hắn, các đại sư và chế khí sư đều vô cùng phẫn nộ. Cũng không biết được thương thế của Bennett là do Lý Sát tự bạo gây ra hay là do những người vây xem phẫn nộ xung quanh động tay. Nếu như không phải trên người hắn có một ít đồ bảo mệnh thì chỉ sợ là vị đệ nhất đại sư này đã bị dẫm thành bánh thịt rồi. Chuyện cho tới lúc này, mọi người vừa chứng kiến cuộc đối thoại đều có thể hiểu rõ, nhất là còn có toàn bộ chế khí sư của đồng minh và gần như là quá nửa dân chúng đế đô làm nhân chứng, Bennett đã không thể sống ung dung tự tại nữa. Đây có lẽ là một vụ nghi án nhiều người làm nhân chứng nhất trong lịch sử. Saka, Fonilua, Vayomu, những vụ mất tích ly kỳ mấy ngày này hoặc là rất lâu trước kia cuối cùng cũng bị bóc trần. Bộ mặt thật của chế khí đại sư đệ nhất ma giới được đưa ra ngoài ánh sáng đã gây lên sự hưởng ứng cường liệt. Tin tức truyền đến chế khí sư đồng minh đọa thiên sứ đế quốc và âm ảnh đế quốc, không ai là không căm phẫn dâng trào, dồn dập công khai khiển trách. Điều đáng tiếc duy nhất là đệ tử Lý Sát của Saka đại sư đã tự bạo mà anh dũng bỏ mình, khiến cho người ta phải bóp cổ tay than thở. Một nhân tài tương lai sẽ trở thành giám định sư đệ nhất ma giới, không ngờ cứ như vậy mà vẫn lạc. Nhưng sự hy sinh của hắn không vô nghĩa. Raizen đại đế đã hạ lệnh bãi miễn chức vụ hội trưởng chế khí sư đồng minh của Bennett, tuyên bố cầm tù chung thân. Chỗ chống hội trưởng bỏ lại qua một thời gian sẽ do tất cả đại sư công khai bỏ phiếu tranh cử. Bennett còn có giá trị nhất định, trừ chế khí thuật của bản thân hắn ra thì phương pháp tiến vào tầng thứ tư của tàng thư đại điện chỉ có hội trưởng mới biết, cho nên phải tìm cách bức hỏi ra. Trước lúc đó, mạng sống của Bennett chắc hẳn không có vấn đề gì, nhưng loại đãi ngộ này thì quả là sống không bằng chết đối với một đại sư đệ nhất vẫn luôn hưởng sự sùng bái của vạn người. Vài ngày sau, tin tức truyền tới áo choàng hội tại Ám Nguyệt, Saka đại sư hiện đã đổi tên thành Sky, nghe được tin thì toàn thân run rẩy. Hai nữ nhi của hắn là Ilian và Íp đều chui vào ngực của Riza mà khóc giống lên. Nhiều năm trước bị người hãm hại khiến cho cha con ba người mất đi thê tử và mẫu thân thân thiết nhất. Họ không chỉ phải đông tránh tây né, sống nơi đầu đường xó chợ mà còn phải chịu đủ sự dày vò của nguyền rùa và độc tố. Nguồn truyện, truyện full, hiện tại cuối cùng thì cũng trời quang mây tạnh, không chỉ nguyền rùa được trừ tận gốc mà Bennett cũng đã nhận. gocchuyenaudio.com báo ứng, Hạnh Hạnh đứng bên cũng vui mừng, an ủi nói. Cuối cùng thì chân tướng cũng phơi bày. Thật hâm mộ ngươi có một đệ tử trung tâm nghĩa liệt như vậy. Sky đại sư không dễ dàng mới đè xuống kích động, lắc lắc đầu. Đệ tử thân truyền của ta đều đã bỏ mình từ hồi đó, hơn nữa lại không có ai tên là Lý Sát cả. Cái gọi là thiên phú ma nhãn kia ta là lần đầu tiên nghe thấy. Hạnh Hạnh đại sư sừng sốt, dường như là nghĩ tới cái gì đó, Sky đại sư cũng thế. Hai vị đại sư quay ra nhìn nhau một cái, đồng thời cùng hiểu ý cười rộ lên. Thì ra là hắn, trong mắt Sky chớp động lệ quang đầy cảm kích, giải độc giải trừ nguyền rùa, lật đổ cừu nhân, cởi bỏ oan khuất, những thứ này. Tất cả đều là nhờ nam nhân kia trợ giúp hoàn thành. Trong mắt Hạnh Hạnh cũng không giấu được tán thưởng, trong miệng thì không thỏa mãn thì thầm một câu. Hừ, ta biết tên gia hỏa này là tên thích đứng nơi đầu gió mà. Có chết cũng muốn chết dưới danh nghĩa là giám định sư đệ nhất của ma giới. Đúng rồi, nếu như hiện tại ngươi về huyết sát đế quốc thì lấy danh vọng cùng năng lực của người thì sẽ không khó để có được chức vị hội trưởng của chế khí sư đồng minh. Hạnh Hạnh đột nhiên nói một câu. Đây cũng là lời nói thật, Saka là đại sư tinh thông bì cách mạnh nhất ma giới đã lâu năm, rất có uy vọng ở huyết sát đế quốc. Hiện tại Bennett rơi đài, chỉ cần hắn trở về khẳng định sẽ được Raizen trọng dụng. Sky nhìn Riza và nữ nhi một chút, lại nhìn Hạnh Hạnh đại sư, sau đó lắc đầu nói. Saka đã chết, hiện tại ta là Sky. Nhà của ta là ở đây, tất cả người thân và bằng hữu trọng yếu nhất của ta đều ở nơi này, ta không thể rời đi.
Riza nắm chặt tay của Sky, trong đôi mắt lóe ra nhu tình.
Hạnh Hạnh đại sư gật đầu mỉm cười. Trong lòng hai vị đại sư đều sáng rõ như gương. Nếu như Lý Sát đã có được thực lực chiến thắng Ma Hoàng cường giả, như vậy thì cái gọi là tự bạo bỏ mình chẳng qua là man thiên quá hải, giấu trời vượt biển mà thôi.
Cách chương.